Chuyến đi này bắt đầu như bao chuyến đi khác. Tàu chở hàng SS Cotopaxi đang thực hiện một hành trình nữa đến Havana, Cuba để giao than đá. Đó là ngày 29 tháng 11 năm 1925, đối với thuyền trưởng Mayo và thủy thủ đoàn đang rời cảng Charleston, Nam Carolina thì đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của con tàu. Hải trình này đi qua vùng tam giác Bermuda. Hai ngày sau khi khởi hành, Cotopaxi đã phải gửi tín hiệu báo động. Nó đã gặp phải một cơn bão nhiệt đới dữ dội và bị lật nghiêng qua một bên. Gió rất mạnh và còn có sấm sét lớn nữa. Mưa dần ngập đầy khoang tàu. Rồi một tia sáng trắng lóe lên và con tàu biến mất, không để lại dấu vết. Sau đó, người ta tìm thấy xác của nó ở sa mạc Gobi, một khu vực cách đó rất xa. Tất cả 32 thành viên thủy thủ đoàn, bao gồm cả thuyền trưởng, đều đã mất tích. Tất nhiên, phần liên quan đến sa mạc Gobi là hư cấu. Trong một bộ phim của mình, Steven Spielberg đã nảy ra ý tưởng rằng con tàu bị người ngoài hành tinh mang đến đó. Tuy nhiên, trong đời thực, con tàu chưa bao giờ được tìm thấy và thủy thủ đoàn đã thực sự biến mất. Một tháng sau đó, người ta chính thức tuyên bố con tàu đã mất tích và không ai tìm thấy xác của nó. Có vẻ như đây là một trường hợp kinh điển liên quan đến những bí ẩn đang xảy ra ở Tam Giác Quỷ. Nhưng sớm muộn, hầu hết các bí ẩn đều được giải đáp. Năm 2020, người ta tìm thấy Cotopaxi. Một người tên là Michael Barnett đã chuyển đến Florida để nghiên cứu các vụ đắm tàu ngoài khơi. Cụ thể, một xác tàu đã thu hút sự chú ý của ông. Nó lớn hơn nhiều so với những tàu khác. Con tàu ở cách St. Augustine, miền Bắc Florida, 64 km và người dân địa phương gọi nó là Bear Wreck. Nhưng không ai có thể nhận dạng được con tàu gì xét này. Vì vậy, Michael đã bắt đầu một số công tác điều tra. Ông đo kích thước của con tàu đắm và bắt đầu làm việc với những thông tin mà ông tìm thấy. Ông đã đọc hàng trăm tờ báo cũ, xem qua hồ sơ bảo hiểm và xem xét các hiện vật được tìm thấy trên xác tàu. Sau hàng trăm giờ làm việc chăm chỉ, Michael đã chắc chắn rằng đó là Cotopaxi. Nhưng vài năm trước, có tin đồn rằng con tàu này đã được tìm thấy ở ngoài khơi Cuba. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã tìm thấy xác một con tàu chở hàng có cùng kích thước và trông rất giống con tàu bị mất tích vào năm 1925. Michael chắc chắn họ đã nhầm, vì vậy ông đã hợp tác với một số phóng viên khoa học và tiếp tục điều tra. Không lâu sau đó, người ta phát hiện ra một điều đã củng cố niềm tin của Michael. Các thợ lặn tìm thấy những chiếc van bằng đồng, bên trên có chữ SV trong xác con tàu. Michael cho rằng những chữ cái này là tên viết tắt của công ty sản xuất Scott Vale, trụ sở chính của công ty đặt tại Michigan, không xa nơi đóng tàu. Có lẽ công ty này đã cung cấp các bộ phận cho Cotopaxi. Bí ẩn dường như đã được giải quyết. Bear Wreck thực sự là con tàu chở hàng bị mất tích. Nhưng Michael vẫn cần tìm hiểu lý do vì sao con tàu bị chìm. Thực sự đã có điều gì đó bí ẩn xảy ra với Cotopaxi ở Tam Giác Quỷ Bermuda chăng? Sau đó, Michael tìm thấy lời khai của người thợ mộc trên tàu trong đống tờ giấy cũ. Người đó nói rằng các nắp đậy than trên con tàu đã ở trong tình trạng hư hại trước khi tàu chìm. Công việc sửa chữa các nắp đó vẫn chưa được hoàn thành trước khi thủy thủ đoàn nhận lệnh lên đường đến Cuba. Vì vậy, nếu nắp vẫn bị vỡ trong suốt chuyến đi, nước sẽ dễ dàng tràn vào tàu. Nước có thể đã làm ngập khoang giữa cơn bão nhiệt đới. Đây là lý do chính khiến Cotopaxi bị chìm. Thực sự không có gì bí ẩn mà chỉ là sai sót của những con người bình thường. Nhưng đây chỉ là một trong số hàng chục hay thậm chí hàng trăm ví dụ liên quan đến việc tàu và máy bay mất tích ở Tam Giác Bermuda. Chúng ta vẫn không thể giải thích được nhiều trong số những sự cố này, cứ như thực sự có điều gì kỳ lạ đang xảy ra ở đó. Một trong những sự việc kỳ lạ đó xảy ra vào năm 1948. Một máy bay chở khách từ San Juan, Puerto Rico bay đến Miami đã biến mất ở nơi tương tự như Cotopaxi. 32 người trên máy bay mất tích không dấu vết. Thời tiết đẹp trong suốt chuyến bay, nhưng các chuyên gia cho rằng khi chiếc máy bay cách bờ biển khoảng 80 km, có thể nó đã gặp phải một cơn gió mạnh khiến nó bay chệch hướng. Nhiều năm sau, một chiếc máy bay tương tự được tìm thấy tại khu vực Tam Giác Quỷ. Nhưng vì không ai có thể tìm ra bản đăng ký, nên không thể chắc chắn đó có phải là chiếc máy bay kia hay không. Một điều còn kỳ lạ hơn đã xảy ra vào năm 1945, không lâu trước đó. 5 máy bay mất tích cùng một lúc. Một số phi công tập sự đang thực hành các kỹ năng điều hướng. nhưng sau khi hoàn thành, có vẻ như họ không thể tìm thấy đường trở về căn cứ và đã biến mất. Nhiều người cho rằng họ chỉ là hết nhiên liệu. Điều đó cũng có thể, tuy nhiên, tình huống thực sự kỳ lạ. Các học viên do một phi công giàu kinh nghiệm giám sát, người này đã có 2.500 giờ bay. Anh không thể để một nhóm phi công mới bay xa căn cứ như vậy được. Đến bây giờ, nhiều người vẫn tranh luận về những khả năng có thể xảy ra. Một số người khẳng định rằng các phi công đã gặp phải một điều gì đó siêu nhiên ở tam giác quỷ Bermuda. Nhưng ai mà biết được? Đây là một điều kỳ lạ nữa đã xảy ra mà không chuyên gia nào có thể giải thích. Đó là du hành vượt thời gian. Năm 1970, Brooks Jernan lái máy bay từ đảo Andros đến bờ biển Florida. Khi đang ở độ cao 3.500m thì có một đám mây khổng lồ xuất hiện trước mặt anh. Nó cứ lớn dần lên và anh không còn cách nào khác là bay qua nó. Ngay khi đó, chiếc máy bay bị bóng tối bao trùm. Cứ như thế, ngày chuyển sang đêm chỉ trong tích tắc vậy. Đột nhiên, Bruce bắt đầu nhìn thấy những tia sáng trắng xung quanh. Chúng sáng đến mức làm sáng rực cả bầu trời. Nhưng chúng không phải là tia chớp, mặc dù anh thực sự không thể giải thích chúng là gì. Máy bay tiếp tục bay qua đám mây kỳ lạ trong gần nửa giờ. Bruce nhận thấy đám mây đã thay đổi hình dạng trong khoảng thời gian đó. Không gian xung quanh máy bay biến thành một đường hầm. Sau đó đường hầm bắt đầu thu hẹp lại. Bruce thực sự căng thẳng khi phải cố kiểm soát bảng điều khiển máy bay. Tất cả các phương tiện và các thiết bị đều bị rối loạn. Còn những thiết bị điện tử thì ngừng hoạt động. Sau đó, ánh sáng trắng xuất hiện cuối đường hầm. Giống như trong phim, chiếc máy bay đã thoát khỏi đường hầm, đám mây đang khép lại vào giây cuối cùng. Mọi việc đều ổn, nhưng giờ Bruce thấy mình ở trong một màn sương trắng. Anh không biết mình đang ở đâu. Sau đó, anh liên lạc được với bộ phận kiểm soát mặt đất. Anh rất sốc khi biết máy bay đã ở trong không phận Miami. Dường như có điều gì đó phi lý đã xảy ra. Bruce phải bay một quãng đường dài khoảng 400 km, và lẽ ra hành trình đó thường mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nhưng anh chỉ bay trong vòng 47 phút, nhanh hơn gần gấp 2 lần bình thường. Khi máy bay hạ cánh, anh đã đi kiểm tra lượng nhiên liệu còn lại trong thùng chứa và phát hiện ra rằng lượng nhiên liệu anh đã dùng cũng ít hơn rất nhiều so với lượng bình thường. Có một lời giải thích hợp lý nào cho việc chiếc máy bay đã du hành vượt thời gian không? Các ghi chép cho thấy có một số lượng lớn các vết đen trên bề mặt của mặt trời và một cơn gió mặt trời mạnh vào ngày hôm ấy. Lý do này có thể khiến các đồ điện tử và thiết bị trên máy bay bị rối loạn. Nhưng còn đám mây bí ẩn thì sao? Bờ biển Florida là nơi giao nhau của hai luồng khí lớn. Một luồng có áp suất cao, còn luồng kia có áp suất thấp. Điều này đã tạo ra rất nhiều đám mây bão trong khu vực đó. Nhưng mọi người vẫn tranh luận về việc làm thế nào Bruce có thể bay hết quãng đường đó nhanh như vậy. Một số người cho rằng nguyên nhân là do một loại năng lượng tối bí ẩn nào đó. Những người khác thì cho rằng đó là do độ dị thường của trọng lực đã bẻ cong không gian và thời gian. Cũng có người nghĩ Bruce đã nói dối, chúng ta vẫn chưa biết đâu là sự thật. Vậy, có đúng là có điều gì đó siêu nhiên ở tam giác quỷ Bermuda không? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp và những câu chuyện bịa đặt? Nhưng có một sự thật là máy bay và tàu thuyền biến mất ở tam giác quỷ Bermuda không nhiều hơn những nơi khác trên thế giới.